You love podcast. You only live once.
Quý vị khán giả, Phương Nghi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Zep Biết Chưa. Và ở tập phát sóng lần này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một chủ đề mà Phương Nghi tin chắc rằng các bạn Gen Z, đặc biệt là các bạn sinh viên rất là quan tâm đến. Đó chính là câu chuyện ngành nghề. Và chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta có tên Phải Nghề Trái Ngành. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngành nghề luôn là chủ đề chưa bao giờ hết hot đối với những người trẻ. Việc lựa chọn hướng đi cho tương lai để có được một nghề nghiệp cụ thể không phải là điều dễ dàng. Và đặc biệt hơn, ngày nay có quá nhiều người lo ngại về cái vấn đề là làm trái ngành. Trong những hoàn cảnh, lý do khác nhau, đôi khi chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để lựa chọn nghề nghiệp. Nhưng, như thế nào là một sự nghiệp lý tưởng? Hãy cùng Phương Nghi tìm hiểu tại Phải Nghề Trái Ngành nhé! Và trước khi gặp gỡ khách mời của ngày hôm nay, xin phép mời quý vị xem qua đoạn phỏng vấn ngắn sau đây.
Nghĩ về cái chuyện là mình thích cái ngành gì, thích làm công việc gì sớm hơn thay vì là đến năm 12 mới bắt đầu nghỉ. Chị nghĩ là nếu mà được quay trở lại, chị sẽ nghĩ nó rất là sớm. Chị đang là điều phối viên của Trung tâm Kết nối Cộng đồng, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Chị tốt nghiệp ngành công tác xã hội, Trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ khi tốt nghiệp tới bây giờ thì rất là may mắn thì chị được làm rất là nhiều công việc và đều liên quan tới ngành học của chị. Và bây giờ thì mình đang là điều phối viên tại Trung tâm Service Learning. Thì cũng là những cái hoạt động tổ chức những cái dự án cộng đồng cho sinh viên cũng khá là liên quan tới ngành học của mình. Nên dành thời gian cho bản thân mình để hiểu rằng là mình thật sự thích cái gì, điểm mạnh của mình là gì. Ví dụ như là mình thích làm việc với con người, tức là mình cảm thấy thoải mái khi mình giao tiếp trong nhóm, mình làm việc với mọi người. Hay là mình thích làm việc với công việc thôi, tức là ví dụ như bạn thích những cái máy móc, bạn thích nghiên cứu, hay là bạn thích những cái công việc như là viết lách chẳng hạn đó. Thì những cái câu trả lời đó nó sẽ rất là có ích để bạn bắt đầu chọn ngành, chọn nghề, chọn cái ngành học. Và sau đó thì mình tìm cái trường có cái ngành mà mình thích.
Nói chung là khi chúng ta học và chúng ta làm việc thì nó có một cái sự thay đổi nhất định trong cái cuộc đời của mình. Tính tới nay là năm 2023 thì mình có được khoảng 13 năm là giảng viên chuyên nghiệp ở các trường đại học và cao đẳng. Một người học trong cái lĩnh vực phát thanh truyền hình. Khi mà mình học bên lĩnh vực phát thanh truyền hình đó, thì mình cũng mong muốn là mình trở thành một người kỹ thuật viên hoặc là một người chuyên nghiệp ở trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Nên khi mình đi làm trực tiếp vào làm cái công việc rồi á, mình thấy cái công việc đó nó không phù hợp với sức khỏe của mình. Hơi nắm bắt được cái nhu cầu của xã hội và chính cái sự nắm bắt được đó cho người ta một cái công việc tốt và đem lại một cái cuộc sống tốt, thì mình nghĩ đó chính là cái cuộc sống lý tưởng và cái công việc lý tưởng, chứ không phải là chúng ta làm đúng y như những gì thầy cô trên trường dạy cho mình thì mới gọi là đúng. Nhưng mà các bạn đừng có lo lắng, bởi vì chúng ta quan tâm để chúng ta tự thay đổi mình, chúng ta thích nghi với xã hội. Bởi vì nếu chúng ta lo lắng hay chúng ta không lo lắng thì cái sự thay đổi của xã hội nó vẫn diễn ra.
Quý vị thân mến, qua đoạn phỏng vấn và lắng nghe các nhân vật về câu chuyện ngành nghề thì có thể thấy việc làm đúng ngành hay trái ngành không phải là yếu tố bắt buộc để có được một sự nghiệp lý tưởng, mà nó còn cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay, tại Phải Nghề Trái Ngành, hãy cùng Phương Nghi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi thế nào là một sự nghiệp lý tưởng cùng với khách mời là anh Trần Bảo, host radio Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH.
Trần Bảo rất vui khi mà được tham gia đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay cùng với quý vị khán giả cũng như là Phương Nghi.
chào anh Bảo. Phương Nghi rất vui khi anh đã đồng ý nhận lời mời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với Zip Biết Chưa. Như định với giới thiệu vừa rồi thì quý vị có thể thấy, ngoài công việc là host radio, anh còn kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ cho em và quý vị khán giả ở đây được biết thêm về những công việc mà mình đang theo đuổi hiện tại được không ạ?
Ngoài công việc là host radio thì anh còn nhận thu voice cho những cái TVC hoặc là những cái sản phẩm nào mà khách họ yêu cầu mình làm. Bên cạnh đó thì anh còn biết một chút xíu về thiết kế, design thì anh còn hay nhận job nữa. Nói chung là bản thân có những cái kinh nghiệm gì, những cái kỹ năng mềm gì thì anh sẽ đều áp dụng nó để có thể kiếm tiền.
Wow, quả là một người đa nhiệm quý vị. Vậy thì không biết là khi mà mình là sinh viên á thì ngành học nào đã được mình lựa chọn và cái lý do gì mà mình đã lựa chọn ngành học này tại thời điểm đó anh?
Phải nói là rất là biết ơn cái ngành học của anh, tại vì hiện tại anh làm được rất là nhiều việc. Một phần là cũng nhờ ngành học của anh, tức là ngành quan hệ công chúng. Khi mà học trong trường á thì cái ngành học này nó cho anh được rất là nhiều kỹ năng mềm. Ngoài là dạy về event hoặc là báo chí thì nó còn cho anh những cái kỹ năng như là dựng chương trình phát thanh nè, rồi dạy MC nè, rồi design thiết kế rất là nhiều.
Cái ngành học này thì cũng được khá là nhiều bạn trẻ quan tâm đó các bạn. Vậy thì không biết là ở cái giai đoạn sắp sửa ra trường của mình á thì anh có kỳ vọng gì cho cái tương lai của mình không anh?
Lúc sắp ra trường thì anh kỳ vọng là mình có thể đi làm. Thứ nhất là nếu mà được thôi là sẽ làm đúng ngành, không bị trái ngành. Và thứ hai, cái điều quan trọng là anh mong muốn khi mà mình đi làm, mình có thể làm vừa kiếm tiền mà vừa đáp ứng được cái đam mê của mình nữa.
Wow, đúng là ở một cái độ tuổi nào đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều kỳ vọng cho một tương lai tươi đẹp. Rồi, cùng với câu chuyện của anh Bảo thì và chương trình cũng đã chuẩn bị ra cho chúng ta một trò chơi nho nhỏ để cùng nhau chơi và bàn luận để tìm ra một công thức cho một sự nghiệp lý tưởng. Rồi, vậy thì hôm nay em và anh sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời cho câu hỏi thế nào là một sự nghiệp lý tưởng với cái tấm bảng này. Ở đây quý vị có thể thấy chúng ta sẽ có 3 vòng tròn giao nhau và nội dung tương ứng trên 3 vòng tròn sẽ là các yếu tố quan trọng để tạo nên một sự nghiệp lý tưởng. Khi 3 yếu tố này giao nhau hoàn toàn được mở ra thì cũng là lúc sự nghiệp lý tưởng của chúng ta được hoàn thiện. Và ở đây Phương Nghi có chuẩn bị cho khách mời của chúng ta là 2 viên xí ngầu với nội dung sẽ tương ứng với cái mặt của 3 vòng tròn. Và nhiệm vụ của anh Bảo bây giờ của chúng ta là đổ viên xí ngầu này. Hai vấn đề nào giao nhau, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và bóc tách về vấn đề đó. Không biết là anh đã rõ được chơi chưa ạ?
Ok, anh đã rõ được chơi rồi. Thì anh muốn chia sẻ thêm một chút xíu là vô tình thôi, sau khi mà nhận được cái lời mời của tụi em á, thì khoảng thời gian đó anh có tìm thấy cái hình này, một tín hiệu từ vũ trụ để gửi cho anh. Anh theo được biết thì cái hình này là một cái hình liên quan đến thuyết con nhím, rất là hay.
Dạ đúng rồi anh.
Chắc là tín hiệu vũ trụ đã kết nối tụi mình lại với nhau nha.
Dạ. Dạ rồi, vậy thì mình sẽ đổ lượt xí ngầu đầu tiên anh ha.
Ok.
Rồi. Dạ, lượt đầu tiên của chúng ta sẽ có đó chính là sự giao nhau giữa giỏi và thích. Dạ, vậy thì cái vấn đề khi mà cái mình giỏi và cái mình thích giao nhau thì anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
Cái mình giỏi và cái mình thích. Cái này nó cũng khá là hay ha. Nói về cái mình giỏi trước đi. Sau quá trình học hỏi, nghiên cứu thì mình sẽ rút được những cái kinh nghiệm và những cái bài học từ đó tạo cái sự giỏi của mình. Và cái sở thích thì theo anh nghĩ nha, mỗi người chúng ta sẽ có từng cái thời điểm để mà có những cái sở thích khác nhau. Giống như là từ lúc nhỏ thì mình sẽ thích làm bác sĩ nè, công an nè. Nhưng mà sau khi lớn lên chút xíu thì mình lại thích cái khác. Bản thân anh thì khi mà vào năm cấp 3 chuẩn bị thi đại học thì anh lại thích âm nhạc. Nhưng mà cái quá trình đó thì nó không có được suôn sẻ cho lắm, nên là anh mới nghe theo gia đình, anh quyết định chọn học ngành ngôn ngữ Nhật. Và sau khi học ngôn ngữ Nhật thì anh lại cảm thấy là bản thân mình không phù hợp với ngành này. Và anh quyết định nghe theo con tim, nghe theo đam mê của mình. Và anh chọn quan hệ công chúng là cái điểm dừng cuối cùng trong hành trình học đại học của mình.
Vậy thì không biết là với bản thân anh hiện tại, cái anh giỏi và cái thích đó, nó có tương đồng với nhau không?
Đến thời điểm hiện tại thì anh thấy là nó cũng khá là tương đồng với anh á. Tại vì anh có khá là nhiều kỹ năng mềm. Và anh cảm giác là khi mà anh học á, anh tiếp thu rất là nhanh những cái kỹ năng mềm đó. Và anh áp dụng thành cái việc mình giỏi. Khi mà anh đi ứng tuyển ở những cái công ty hoặc là những cái cơ sở làm việc á, thì anh thấy là mình có thể áp dụng những cái kỹ năng mềm đó thành cái việc mình giỏi hơn những cái người khác, để mình được chọn vào cái vị trí làm việc phù hợp.
Dạ. Thì bản thân em cũng nghĩ là khi mà mình thích một cái việc gì đó mà mình lại giỏi ở cái lĩnh vực đó nữa thì chắc chắn nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đam mê rất là lớn. Vậy thì em và anh hãy cùng mở xem ở đây có phải là cụm từ đam mê không ha. Dạ rồi. Ở đây chúng ta sẽ có, dạ, cụm từ đam mê thưa quý vị. Chúng ta đã mở được một công thức đầu tiên trong hành trình tìm kiếm sự nghiệp lý tưởng rồi đó anh. Thì xin phép em mời anh đổi lượt tiếp theo ha.
Em đoán là cái gì?
Em nghĩ sẽ là thích và nhu cầu.
Kể để em thử nha.
Chính xác rồi quý vị. Chúng ta sẽ có thích và nhu cầu. Quay trở lại với câu hỏi lúc nãy đó, thì mình có đề cập tới cái việc là mình thích. Thì không biết là cái sở thích của mình hiện tại nó có đem lại thu nhập cho mình không anh?
Đối với anh hiện tại thì anh cảm thấy khá là hài lòng với công việc của mình. Tại vì nó vừa đáp ứng được cái thu nhập của anh mà vừa có thể đáp ứng được cái sở thích của mình. Khi mà làm việc anh cảm thấy khi mà chúng ta vừa kiếm được thu nhập nè, vừa phù hợp với sở thích, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái động lực để có thể đi làm, enjoy với công việc mỗi ngày.
Dạ, em cũng nghĩ là khi mà mình thích một cái việc gì đó mà mình lại còn có thể kiếm thêm thu nhập từ nó, thì em nghĩ đó cũng chính là ước mơ không chỉ riêng em mà của tất cả chúng ta luôn. Thì chúng ta sẽ bóc mở thử xem coi ở đây là cụm từ gì anh ha. Dạ, chúng ta sẽ có ước mơ thưa quý vị. Và đã có được hai yếu tố để tạo nên sự thành công trong sự nghiệp lý tưởng. Và yếu tố cuối cùng để tạo nên một sự nghiệp lý tưởng sẽ là sự giao nhau của cái mình giỏi và cái xã hội cần. Theo như em thấy thì đây chính là cái xu hướng hiện nay trong hiện trạng tìm việc làm của giới trẻ. Có lẽ vì nó đáp ứng được nhu cầu của bản thân và doanh nghiệp mong muốn, nhưng giá trị tinh thần lại không được đề cao. Thì theo anh có ý kiến gì về cái nhận định này ạ?
Theo bản thân anh nha, khi mà mình đi làm mà mình không có vui vẻ, mình không có thực sự là happy với cái công việc mình làm, mình chỉ biết cặm cụi kiếm tiền thôi, thì cái việc đó thực sự anh cảm thấy là nó không có nên cho lắm. Nếu mà công việc đó lương cao thì anh nghĩ là mình có thể chăm chú một chút xíu, nhưng mà mình phải tìm được cái điểm gọi là mình thích và mình vui khi mà mình đi làm việc. Giống như anh thì mỗi ngày anh đi làm việc anh cảm thấy mình rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc với công việc mình làm ra, thì cái việc đó sẽ không có làm cho mình bị là thứ hai đầu tuần cảm thấy chán nản không muốn đi làm nữa.
Dạ, thì em nghĩ cái mà bản thân bây giờ còn nhiều hơn, em lại nghĩ là mọi người tìm việc là để có được cái mức lương phù hợp với mức sống. Vậy thì chúng ta sẽ bóc tách xem đây có phải là về mức lương để sinh sống không anh ha. Dạ, chúng ta có kế sinh nhai thưa quý vị. Và đây cũng là lúc chúng ta hoàn thiện được công thức tìm ra sự nghiệp lý tưởng. Thưa quý vị, ở đây chúng ta có sự giao nhau của ba yếu tố sẽ là đam mê, ước mơ và kế sinh nhai. Cũng xin chia sẻ với anh Bảo và quý vị khán giả, hiện tại Phương Y cũng đang là sinh viên năm 3 khoa quan hệ công chúng và truyền thông của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Là một sinh viên sắp chuẩn bị ra trường á, thì em cũng đang chịu nhiều áp lực từ nhiều phía như là gia đình, thầy cô và bạn bè. Vậy thì không biết là ở giai đoạn đó của anh thì anh có gặp những cái kỳ vọng đó hay không, và cách để anh tiếp nhận và vượt qua nó như thế nào?
Bản thân anh thì anh không có gặp áp lực về gia đình nhiều cho lắm, tại vì mỗi khi mà gia đình có yêu cầu anh về những cái này cái kia thì anh sẽ giải thích cho mọi người hiểu cái quyết định của mình chọn, nên từ đó thì anh thoát được khỏi cái áp lực. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh bị một cái áp lực khác mà anh nghĩ là chắc chắn quý vị khán giả ở đây cũng sẽ gặp qua, đó là áp lực đồng trang lứa. Anh rất là thích cái cụm từ này nha, áp lực đồng trang lứa, nó rất là hay. Không biết em có bị áp lực đồng trang lứa không?
Dạ em có anh, em đang trong giai đoạn đó luôn anh.
Áp lực đồng trang lứa thì anh thấy nó rất là dễ vượt qua, chủ yếu là do bản thân mình muốn hay không thôi. Tại vì mỗi người sinh ra thì đều có một cái khoảng thời gian riêng và một cái khoảng thành công riêng. Và anh thấy một cái câu rất là hay về múi giờ ở New York nhanh hơn múi giờ ở Cali, nhưng mà không vì thế làm cho nhịp sống ở Cali nó chậm hơn. Dù cho bạn sinh ra ở vị trí nào đi chăng nữa, thì đến một lúc nào đó khi mà chúng ta cố gắng từng ngày một tích lũy nhiều kinh nghiệm, bên cạnh đó thì chờ đợi cơ hội đến, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái mức thành công nhất định bằng với cái công sức mà chúng ta bỏ ra.
Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. thông qua những chia sẻ vừa rồi của anh Trần Bảo, cũng như là mô hình tìm kiếm sự nghiệp lý tưởng, Phương Nghi hy vọng rằng tại Z Biết Chưa, tập Phải Nghề Trái Ngành sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn mới hơn trên con đường tìm kiếm sự nghiệp, xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Và các bạn sinh viên ơi, các bạn đừng quá lo lắng mà tạo thành áp lực cho bản thân. Hãy cứ bình thản đón nhận, cải thiện bản thân mình hơn. Phương Nghi và anh Bảo tin chắc rằng dù là công việc nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ có được những kinh nghiệm rất là đáng quý. Thay mặt ban biên tập chương trình, Phương Nghi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Trần Bảo. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã cùng đồng hành và chia sẻ với quý vị khán giả tại Z Biết Chưa. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Z Biết Chưa tập Phải Nghề Trái Ngành xin được phép khép lại tại đây. Hãy đón xem các tập tiếp theo của Z Biết Chưa để cùng nhau bàn luận về những vấn đề nóng hỏi của Gen Z nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
You love podcast. You only live once.